Cuộc sống Kitô và phụng tự tinh thần. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học thứ 8, đó là cuộc sống Kitô và phụng tự tinh thần. Thánh Phaolô khai triển đề tài này trong 3 khía cạnh, đồng thời cũng là 3 mấu điểm thần học. Thứ nhất, biến cố Đức Giêsu tự hiến mình để cứu chuộc loài người, khai mào cho phụng tự mới. Thứ hai, công tác phục vụ tông đồ như phụng tự tinh thần. Và thứ ba, cuộc sống bác ái như là việc hiện thực phụng tự mới ấy. Mấu điểm thần học thứ nhất là biến cố Đức Giêsu tự hiến mình để cứu chuộc loài người, khai mào cho phụng tự mới. Có 3 văn bản trình bày thực tại này, cả 3 đều ở trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu. Văn bản thứ nhất là chương 5 câu 1 tới câu 10, trong đó soạn giả khẳng định rằng thay cho các lễ nghi và hiến tế đền tội cũ, Đức Giêsu Kitô đã dâng cho Thiên Chúa Cha lòng trung thành là con của mình, được sống và hiện thực trong hình thức tột cùng của cái chết. Chính nhờ cử chỉ tự hiến mạng sống ấy, người được thánh hiến là tư tế và vì thế trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ cho tất cả mọi tín hữu. Trong phụng tự cũ, các thượng tế là những người được chọn trong người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội cho dân và cho chính mình. Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa mời gọi. Cũng vậy, Đức Kitô không tự tôn mình làm thượng tế, nhưng đã được Thiên Chúa đặt đề. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người, vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là thượng tế theo phẩm chật Melchisede. Văn bản thứ hai là chương 9 câu 1 tới 14, trong đó soạn giả cho thấy với biến cố Đức Kitô tự hiến mạng sống mình, nơi gặp gỡ Thiên Chúa giờ đây không còn là lều tụ hội xưa kia hay đền thờ nữa, nơi tín hữu dâng lên các lễ vật sát tế. Với sự tự hiến của mình, Đức Giêsu đã mở ra một con đường mới, dẫn đưa tín hữu tới Thiên Chúa. Nhờ đó mà tội lỗi là chướng ngại vật phân cách con người với Thiên Chúa bị loại trừ một cách vĩnh viễn. Soạn giả viết, Đức Kitô đã đến làm thượng tế, đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm ra, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu dê bò, nhưng với chính máu của mình. Người đã vào chỉ một lần thôi và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Văn bản thứ ba là chương 10, câu 1 tới câu 10. Qua đó, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu khẳng định rằng các lễ nghi vật chất bề ngoài không thể giải thoát con người khỏi sự tha hóa sâu thẳm bên trong, cản ngăn con người gặp gỡ Thiên Chúa để được ơn cứu độ. Sự hiến dâng của Đức Giêsu không nằm ở chỗ tiến dâng những vật thay thế hay biểu tượng, cũng không nằm ở chỗ chu toàn các lễ nghi, mà hệ tại lòng trung thành tuyệt đối của người đối với Thiên Chúa được hiện thực trong tình trạng tột đỉnh của cái chết. Chính cử chỉ của tình yêu thương hiện sinh đó thay đổi lịch sử các liên hệ giữa con người với Thiên Chúa và làm nảy sinh ra một cộng đoàn được giải thoát khỏi tội lỗi và được thánh hiến cho Thiên Chúa. Thật vậy, các hy lễ và máu chiên bò theo luật lệ xưa không thể nào xóa bỏ được tội lỗi. Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Kitô nói, Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bây giờ con mới thưa, lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như sách thánh đã chép về con. Thế là người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ. Mẫu điểm thần học thứ hai là công tác phục vụ tông đồ như việc phụng tự tinh thần được Thánh Phaolô khai triển trong 4 văn bản. Văn bản thứ nhất và thứ hai là chương 1 câu 9 và chương 15 câu 14 đến 21, thư gửi tín hữu Roma. Trong đó Thánh Phaolô trình bày nhiệm vụ tông đồ của mình là loan báo tin mừng giữa dân ngoại, tức những người không Do Thái như việc phụng tự, và cộng đoàn Kitô như là lễ vật sống động dâng lên Thiên Chúa. Lễ vật đó được ơn của Thánh Thần làm cho trở nên thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Cử chỉ phụng tự này như là việc phục vụ Thiên Chúa trong thừa tác rao giảng tin mừng, kéo dài hiến tế tình yêu của Đức Giêsu. Thánh Nhân viết trong chương 14: Tôi viết thế là dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được Thánh Thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa. Trong văn bản thứ ba là chương 2 câu 12 đến 18, thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô xác tín rằng tử đạo có thể là chiều thiên của công tác phục vụ tông đồ và chứng tá lòng trung thành đối với Thiên Chúa và các tín hữu. Trong viễn tượng này, tử đạo thực sự là một cử chỉ phụng tự đóng ấn toàn cuộc sống tận hiến cho việc biến cộng đoàn tín hữu trở thành đền thờ mới, nơi cử hành phụng vụ tinh thần mới trong lòng tin. Ngài viết, anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Như thế anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những con người vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống để tôi được hiên ngang hãnh diện trong ngày Đức Kitô quang lâm, vì tôi đã không chạy uổng công và đã không lao nhọc vô ích. Nhưng nếu tôi phải đổ máu ra hợp làm một với hy lễ mà anh em lấy đức tin dâng lên Chúa, thì tôi vui mừng và cùng chia sẻ niềm vui với tất cả anh em. Anh em cũng vậy, hãy vui lên và cùng chia sẻ niềm vui với tôi. Văn bản thứ 4 là chương 4 câu 6 tới 8, thư thứ hai gửi Timôthê, trình bày hình ảnh phụng tự của việc giải phóng nhằm diễn tả chứng tá tông đồ tuyệt đỉnh là ơn tử đạo. Thánh Phaolô được giới thiệu với tất cả mọi tín hữu và chủ chăn, đặc biệt như là mẫu gương của vị tông đồ và tử đạo trung thành. Còn tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy. Và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Mẫu điểm thần học thứ ba là cuộc sống bác ái như là việc hiện thực phụng tự mới, được Thánh Phaolô đề cập tới trong 3 văn bản. Trước hết là chương 12 câu 1 tới 2, câu 9 tới 16, thư gửi giáo đoàn Roma. Trong đó Thánh Nhân khẳng định rằng toàn cuộc sống hiến dâng cho Thiên Chúa trong việc kiếm tìm và thực hiện thánh ý Chúa là phụng tự xứng hợp, kéo dài phụng tự mà Đức Giêsu đã khai mào với việc tự hiến của người, đạt tột đỉnh trong cái chết trên thập giá. Đức ái trong tất cả mọi biểu lộ của nó là hình thức cụ thể và lịch sử của cuộc đời Kitô được sống như phụng tự tinh thần. Thánh Phaolô viết, thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để thờ phượng người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Tiếp đến, Thánh Nhân khuyến khích tín hữu sống tình bác ái chân thật. Ngài viết, lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình, nhiệt thành không trễ nải, lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với các thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa. Vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác. Hãy chú tâm vào những điều mà mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó. Vì có lời chép, Đức Chúa phán, chính ta sẽ báo oán, chính ta sẽ đáp trả. Trái lại, kẻ thù của ngươi có đói, hãy cho nó ăn, có khát, hãy cho nó uống. Làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy điều thiện mà thắng ác. Trong chương 4 câu 14-20 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô khẳng định rằng cả cử chỉ liên đới vật chất của tín hữu đối với Ngài đang bị tù tội cũng là việc hiện thực cụ thể lòng mến và vì thế xứng hợp với phụng tự tinh thần đích thực. Chính tín hữu Philippe đã đóng góp tài chánh để giúp thánh nhân trong giai đoạn bắt đầu rao giảng tin mừng lúc Ngài rời khỏi Macedonia. Ngay khi Ngài ở Thessalonica, đôi khi họ cũng đã gửi cho thánh nhân những gì Ngài cần. Quà anh em tặng cho tôi đó chẳng khác nào hương thơm, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được người chấp nhận. Trong chương 13 câu 10-16 thư gửi tín hữu Do Thái, soạn giả cho thấy Kitô hữu không cần tuân giữ các lễ nghi bề ngoài để có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Kể từ khi Đức Giêsu trở thành bàn thờ và đền thánh sống động của họ, qua cử chỉ tự hiến thành toàn trong cái chết trên thập giá. Chính vì thế nên phụng tự Kitô cũng không hiện thực trong việc dâng tiến đồ vật hay trong việc thi hành các lễ nghi bề ngoài nữa, mà hiện thực trong lòng trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa và trong tình yêu thương huynh đệ quảng đại đối với nhau. Vậy nhờ Đức Giêsu, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, tức là dùng miệng lưỡi mà ca tụng danh thánh. Anh em chớ quên làm việc từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế.